A Di Đà Phật xin chào tất cả quý Phật tử trong đạo tràng. Xin lỗi quý vị là hôm nay kẹt một chút việc không đến đúng giờ được. Và bây giờ mới đến được. Nhưng mà có đến còn hơn không phải không thưa quý vị? Từ hồi sáng đến giờ, hình như là từ hôm qua đến giờ, mỗi tuần mình có hai cái ngày tu tập và chỉnh phấn ạ, ngày thứ bảy chủ nhật. Vậy đó mà đến bây giờ, quý vị buổi trưa không biết có nghỉ trước không? Có hả? Có chưa? Hèn gì mà nghe tiếng niệm Phật trống trải quá. Có nghĩa là vẫn còn sức để niệm Phật không? Vậy là hay quá chứ. Như vậy là từ hồi sáng đến giờ quý vị vẫn là coi như là tinh tấn để mà tu tập. Và bây giờ quý vị vẫn còn ngồi đây để mà tiếp tục cái trong một ngày như thế này. Đó là phải nói là cảm thấy quá trình tu tập của quý vị. Vừa rồi đây chúng tôi có dịp ghé đến một cái gia đình Phật tử đó. Trong cái nhà đó thì đại khái là cảnh nó rất là đẹp rồi không nói. Nhưng mà khi bước vào thì bỗng nhiên cái mà đập vào mắt của mình á, đó là bước vào thì hai bên cái đường đi hoa nở rất là nhiều, hoa nở đẹp lắm. Đến nội chúng tôi nhìn thấy hoa và chúng tôi nghĩ rằng chắc có lẽ mình phải vào đây, mình phải cắm một cái bình hoa Ikebana để mà cúng dường Phật mới được. Bởi vì nơi nhà Phật tử đó họ phát tâm là họ thiết lập một cái chánh điện giống như là một cái phòng thờ rất là trang nghiêm. Khi đi vào đó, đi quanh vườn để mà cắt những cành hoa và cắm những lạng hoa lên rồi, chúng tôi cắm hai lạng hoa với hai tựa đề khác nhau. Lạng hoa đầu tiên tựa đề là Thuyền Từ Bát Nhã. Lạng hoa thứ hai là tựa đề là Phổ Môn Thị Hiện. Có nghĩa rằng là chúng tôi cắm cái hoa Phổ Môn Thị Hiện thì đại khái là lạng hoa cũng gần giống như vậy, nhưng mà có những hình thức, có hình tượng tương trứng thôi, có thể mô tả. Và dưới là tất cả chúng sanh đang được ngài thủ độ. Đó là thể hiện một cái hành nguyện phổ môn của Đức Phật. Và cái lạng hoa thứ hai thì vì đó tình cơ hiện được một cái gì đó mà gần giống như chiếc xuồng, nó dài dài thuộc. Thì bỗng nhiên nghĩ ra một cái là mình sẽ cắm cái chiếc thuyền, và trên chiếc thuyền đó mình làm thuyền Bát Nhã để tế độ mọi người, cứu độ mọi người. Cho nên là cắm hóa xong rồi thì thấy rất là nhẹ nhàng, rất an lạc. Và tất nhiên ngồi nói chuyện với mọi người xong thời thuyền pháp xong thì thấy là cả sắc ở đó rất là thương. Cho nên chúng tôi làm bài thơ này và sẽ đem bài thơ này tặng cho quý vị hôm nay. Bài thơ với tựa đề là Tình Đồ Là Đây. Và đúng là mình cảm thấy rất là an lạc khi mình thấy nơi từ một cái quả, mặc dù giữa quả thân thể như thế này, giữa biết bao nhiêu ô trợ như vậy, giữa biết bao nhiêu phiền não như vậy, giữa biết bao nhiêu cái bận rộn của cuộc sống như vậy, thế mà vẫn có một nơi ít nhất, nơi đó mình đến mình cảm thấy an lạc, hạnh phúc và nhẹ nhàng thoải mái, như trục hết tất cả những ưu tư phiền muộn và tất cả những bận rộn, tất cả những gì mà một kiếp người chúng ta đang mang ở trên người. Cho nên chúng tôi làm bài thơ này: Tình đồ là đây tại hiện đời, hoa từ họ hiền khắp nơi nơi, trang nghiêm cảnh giới tâm an lạc, phiền não nay xưa thạch rụng rơi, chắp tay lễ Phật hoa sẽ nở, một cõi đi về quả tuyệt vời. Quý vị thấy là tình đồ là đấy hay chứ? Thì quý vị đã ngồi như vậy cũng là tình đồ là đấy. Trong một ngày từ sáng đến giờ, mình nếu như quý vị đến ở đây để tu tập với tất cả toàn tâm toàn ý, với tất cả những cái gì của thể tục, quý vị bỏ ra ngoài cái bức tường rào của ngôi chùa này để bước vào nơi đây thanh tịnh và an lạc với sự tinh tấn, với câu niệm Phật của quý vị, thì thưa quý vị, chính nơi đây là tình đồ. Tình đồ nó sẽ không bao giờ có mặt của quá khứ và cũng có trong tương lai. Cho nên tình đồ là đấy tại hiện đời, nghĩa là ngay ở trong đời này, ngay ở đây và ngay bây giờ. Như vậy đó như là một bức thông điệp để cho chúng ta biết được rằng là ngay trong cuộc sống hiện tại, Nếu chúng ta không sống một cách an lạc, hạnh phúc, nếu chúng ta không buông xả những cái gì của phiền não, khổ đau, tất cả các ác bất thiện pháp trong chúng ta, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ không có quả tịnh độ. Mà ngược lại, không có quả tịnh độ thì đó là cái gì? Đó là địa ngục chứ gì nữa, phải không? Bây giờ quý vị muốn sống ở trong địa ngục cái muốn sống tịnh độ đấy. Có thể có người sẽ trả lời: dạ thưa thầy, muốn sống địa ngục bởi vì con muốn làm hành nguyện Đức Địa Tạng Bồ Tát. Đúng, có người sẽ trả lời như vậy, nhưng mà đó là trả lời cho vui chơi thôi, không dễ làm chuyện đó, không dễ làm hành nguyện Đức Địa Tạng Bồ Tát đó. Bởi vì muốn làm hành nguyện Đức Địa Tạng Bồ Tát á, thì thiên hào lấy phấn rưỡi trên đầu mình cũng mỉm cười, mình niệm Phật được. Họ mới đụng mình cãi là mình đã la làm la sống rồi, phải không? Nổ sấn lên rồi, nổ tham bản lục tạc lên rồi, đâu có về đâu. Thế thì chúng ta phải làm một việc, đó là làm sao đó phát nguyện, làm sao đó xây dựng thế giới xung quanh mình trong thế giới của tịnh độ. Mà muốn tịnh độ thì là gì? Tịnh độ là cái thế giới nó trong sạch. Nó trong sạch nhờ những cái gì? Nó trong sạch tất cả các bước thiên pháp. Những cái tâm tư gì đó mà nó không trong sạch, tâm tư của các cái ác pháp thì nó không hiện hữu. Cho nên trong quả tịnh độ đó, ít nhất trước hết con người phải trong sạch, cái hiện hữu trong quả đó phải trong sạch. Thế nên vì vậy quý vị thấy một quả tịnh độ như vậy thì mình thấy rằng là cái tâm mình nó rất là an lạc. Phải chăng từ sáng đến giờ, mình nói thì hôm nay thôi, là từ sáng đến giờ quý vị ngồi niệm Phật, quý vị ngồi ở trong trụ, trong đạo tràng ở đây, có phải chăng quý vị cảm thấy rất là nhẹ nhàng, an lạc và thoải mái? Và thậm chí nhiều khi những khoảnh khắc quý vị đang trụ trong an lạc như thế này, quý vị đang thực sự tận ngồi ở trong những khoảnh khắc, trong những giây phút rất là hạnh phúc như thế này, nhiều khi quý vị không muốn trở về đời thường, vẫn muốn trở về lại căn nhà của mình được, đúng không? Nhiều khi có nhiều vị nó không muốn về, nhưng mà tất nhiên đó là không muốn, nhưng mà rồi cũng phải lo về đó. Cũng phải lo về bởi vì đó là chuyện tất yếu rồi. Nhưng mà ít nhất là chúng ta phát khởi một cái tâm là không muốn về. Mà nhờ phát khởi cái tâm không muốn về như vậy, chúng ta lại nỗ lực để tu tập hơn nữa. Đó. Ít nhất là mình phải phát khởi tâm như vậy. Cho nên là những khoảnh khắc mà quý vị ngồi được nơi đấy, như chúng tôi đã thường thưa với quý vị, ít nhất là quý vị phải để trong mình nó trong sạch. Thì nơi nào trong sạch á, nơi đó nó có những cái giá trị lớn. Mà những cái giá trị lớn, thường những cái tinh hoa của cuộc sống này, đó là nó được thể hiện qua cái hoa. Tất cả mọi tinh hoa của trời đất nó được kết tụ nơi cái hoa này. Cho nên chữ hoa này thường dùng là chữ tinh hoa là. Vì vậy mà nên đây chúng tôi mình làm câu thơ đầu tiên, nói là tịnh độ là đấy tài gì đó, nó sẽ không đi đâu xa hết. Và quả tịnh độ nó chỉ hiện hữu ở ngay hiện tại bây giờ, và nó chỉ có giá trị trong hiện tại bây giờ. Bởi vì cái gì của quá khứ thì nó đã đi qua rồi, phải không? Cái gì của tương lai nó sẽ không bao giờ đến. Không bao giờ đến, phải không thưa quý vị? Có một người đó, họ tới cái tiệm và thấy cái tiệm nó đê lên, ngày mai sẽ bán đài hai giá. Và rồi thì anh đó, anh hờ hợi quá, anh nói thôi ngày hôm nay mình mua đó, ngày mai anh tới mua đài hai giá chút sữa để cho nó rẻ. Nam Mô Di Đà Phật. Ngày mai tới vâng thầy cái bạn, ngày mai bán đài hai giá. Khoa ông trùng nói: tôi không có, tôi tới tôi thấy cái bạn là ngày mai đài hai giá, thì bây giờ hôm nay tôi đến. Người đó nói: ngày mai có nghĩa là ngày mai, có nghĩa là tương lai. Anh đang ở trong hiện tại. Có hiểu vì không? Chúng ta đừng làm điều đó. Vâng, đừng hè cái gì hết. Cho nên quả tịnh độ nó không phải là của tương lai, mà của trong hiện tại bây giờ đấy. Vì thế nhận được không? Vì vậy mà đã trụ ở trong quả tịnh độ như vậy thì chúng ta trong sạch. Và nhờ có trong sạch cho nên hóa từ hóa hiện khắp nơi nơi. Hóa từ có nghĩa là hóa từ bí. Nhờ mình mở cái tâm từ bí, nhờ mình mở cái tâm mà hóa nghị, biết thương yêu và tha thứ, thì khi đó hóa trong mình mới nở được, phải không? Và hóa ở trong mọi người mới nở. Hóa là lời kể tính của những giá trị lớn trong cuộc đời này. Mà cái hóa mà hóa về tinh thần nó lại càng lớn hơn nữa, nó lại càng giá trị hơn nữa. Đó là những cái đó hóa của giới, của định, của tuệ. Đó là những đó hóa của đạo đức. Đó là những đó hóa của tất cả những cái việc làm nó có giá trị, mà gieo vào tâm thức của con người lâu và thật lâu như trái đất này. Cho nên là cái hóa như thế này nó còn rất là nhiều ý nghĩa. Bởi vậy khi mà chúng ta sống ở trong quá trình đồ như vậy thì quý vị thấy rằng là rõ ràng rằng tâm của con người bây giờ quý vị đang ngồi nơi đây, đang ngồi ở trong đào tràng nơi đây, phải chăng là quý vị đang thật sự rất an lạc, niệm phật cũng an lạc, nhẹ nhàng thoải mái. Vì vậy cho nên trong quý vị cái đỏ hoa nó đang bốc và từ từ hè nữa. Có thể như thế này, có thể rằng là cái đỏ hoa nữa đó mà nếu quý vị biết nuôi dưỡng, không biết tưới nữa, không biết chăm sóc, quý vị đem trở về cuộc sống đời thường, quý vị trở về cuộc sống hàng ngày của quý vị, không phải ở chỗ đây, mà quý vị trở về cuộc sống hàng ngày của quý vị, thì đỏ hoa tâm linh đó nó sẽ héo dần và lùi tàn. Vì sao vậy không? Bởi vì những cuộc sống hàng ngày xung quanh, nào là những cái chuyện xung quanh hàng ngày mình sống, nó làm cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sáu giác quan của mình, sáu căn, rồi sáu trần mình tiếp xúc nữa, vân vân, nó làm và nó đánh đủ thứ cả, nó ảnh hưởng quá trình để nổi cái hóa tâm linh mình sống nổi. Nhưng mà nếu như mình biết trụ trong chánh niệm, trong tỉnh giác, mình biết nhìn lại chính mình, mà khoảnh khắc nhìn lại chính mình đó là gì, mình thể hiện một hình thức, đó là lấy nước từ bi để mà rửa tự con đến cái hóa tâm linh của mình. Quý vị hiểu ý thầy nói không? Đó là lấy cái nước đó mà tưới vào thì có nghĩa là phải mở tâm từ bi ra. Cho nên nhờ có vậy mà hóa từ hóa hiện khắp nơi nữa, nó sẽ hóa hiện khắp các nơi. Cho nên cái người tu của mình phải làm sao trong mình nở hoa và làm sao cho hoa ở mọi người xung quanh mình nữa. Để bao nhiêu người đến đây, họ đến lên đâu, có thể họ đến lên đâu, họ đến nơi đào ra hay lên đâu, họ có thể là đến đây với một cái cá tên hoặc thấy đúng người họ đến, nhưng mà có một lần đâu đó lần sau họ sẽ đến nữa. Vì sao biết không? Vì biết vì sao không? Bởi vì nơi đây hoa nhiều lắm, phải không ạ? Hoa nhiều lắm. Chứ còn nếu nơi đây á, nếu nơi đây mà rạc không ai tới, hiểu? Cho nên nơi đây phải là hoa nhiều, nơi đây phải hoa được nhiều. Cho nên ai tới nơi đây phải hoa thì phải ăn lạc. Bởi vì có những người họ đau khổ, họ có những cái nghịch duyên, họ còn gặp những cái chuyện mà phải nói rằng là rất là đau thương ở trong cuộc đời của họ. Bỗng nhiên mình nói thôi, hôm nay mình đi chùa, đi chùa cho khỏe. Thì tới cái chùa thắp hương lại Phật, mình tụng kinh trồng khỏe. Thế tất nhiên khi họ đến chùa, họ thấy cái cảnh sắc xung quanh đó, rất là nhẹ nhàng, trang nghiêm, thanh tịnh. Tất nhiên họ với bớt đi phần nào phiền não khổ đau của họ. Những cái gì mà trong tiềm thức, trong sâu thẳm của họ, những cái nỗi đau và những cái quằn quại trong tâm thức của họ vẫn còn ấm ỉ trong đó. Nhưng cái hay ở chỗ là như thế nào? Khi họ đến đây, họ gặp người này, gặp người kia, bỗng nhiên thôi, vì một câu nói, bỗng nhiên vì một tiếng cười, bỗng nhiên vì một ứng xử rất là từ bi, bỗng nhiên nghe một câu niệm Phật rất là hoan hỷ và an lạc, bỗng nhiên nghe một âm thanh nào đó rất là, phải nói rằng là tuyệt vời của Phật Pháp. Tự nhiên quý vị biết rằng, tất cả phiền não của đau họ rơi rồi này. Họ mới sửa ra một điều rằng là, tại mình đang đau khổ, thôi bỏ nó đi. Và rồi thì cũng nhờ có vậy mà quý vị thấy lần đầu họ đến, khi họ bắt gặp những cái ấn tượng sâu sắc như vậy, đến rồi khi họ trở về, họ hứa với lòng họ ra lần sau mình phải đến nữa. Cho nên không phải bộ phận của quý vị đến đây ngồi đây là niệm phật cho quý vị không thôi, phải nhớ điều đó. Quý vị niệm phật để tu tập cho quý vị để được tâm an lạc, đó là phật. Nhưng mà cái phần quan trọng là quý vị phải đổ tha niệm phật. Đổ tha có nghĩa là quý vị phải làm sao đó cái đức từ, tất cả những cái tu tập của quý vị sẽ tỏa ra, sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Khi những người xung quanh nhìn thấy mình niệm phật, nhìn thấy mình bỗng nhiên rất là an lạc, nhìn thấy mình nhẹ nhàng thoải mái, và một ngày như thế này họ thấy giá trị. Vì vậy cho nên họ đến một tiếp xúc với mình và họ thấy rất là vui. Đó như là một luồng điện cảm ứng để đập mạnh thẳng vào tâm thức họ, tạo cho họ một dấu ấn, để rồi nhắc nhở họ
và để cho họ hứa với lòng mình rằng lần sau mình sẽ đến nữa.
Bộ phận quý vị cần phải làm điều đó.
Mà nhờ có làm điều đó, quý vị mới bảo đảm phúc âm của chư Phật được. Vì sao? Chừng nào quý vị có thể kêu gọi, quý vị có thể, nhiều khi quý vị có thể kêu gọi bạn bè anh em chú trong, nhiều khi nói được mọi người cũng ai thèm biết cả, nhưng ai cũng thèm theo mình cả. Nhưng mà với cả cái tấm thành của mình, với cả sự nhất tâm, với cả một cái là cái lòng mà chỉ thành, chỉ kính, chỉ thiện mà chúng ta tu tập như thế này,
quý vị cần nói nhiều đó.
Quý vị là im lặng, nhưng quý vị biết sao? Chính cái nụ cười của quý vị thôi, chính cái khuôn mặt an lạc của quý vị thôi, người ta họ nhìn vào họ thấy vui. Và chính đó là đức thật của tâm thức của những người xung quanh, của biết bao nhiêu người mà họ đang mang trong tâm thức họ những khổ đau rất nhiều. Bởi vậy quý vị biết rằng là chính cái câu niệm Phật và pháp môn tốt của quý vị nó hay ở chỗ là không cần chúng ta phải đứng ra rao giảng và nói nhiều, mà chỉ cần quý vị chuyển hóa trong từ tâm của quý vị không thôi. Chỉ cần chừng đó, quý vị phải nhớ, nó tạo một chỗ rất lớn vô. Để rồi từ đó những người xung quanh khi họ đến, họ chỉ cần nhìn mình, họ rơi vào phiền não và họ thấy ác, đúng là nơi đây là nơi tu tập, đúng là nơi đây là nơi mà mình cần phải đến. Đến để làm chi? Đến để được hưởng những khoảnh khắc an lạc như vậy, đến để lấy về cho mình những giá trị tâm linh to lớn. Thế nên quý vị thấy, nếu thì dù như chúng ta ở nơi những cái nơi thì vô ra ngoài chợ, ra ngoài chợ cả, người ta gây lộn nhau ấy, tới một cái là thấy sợ rồi đúng không? Tới một cái thấy sợ, tới một cái là nghe mùi hôi, tới một cái là thấy biết bao nhiêu là phiền não bực bội rồi. Quý vị có muốn đến tới lần thứ hai nữa không? Không phải vậy, sẽ không muốn đến. Cho nên mình phải làm sao, trong quá trình mình tu tập phải làm sao chỉnh cái đức mà tu của mình nó ảnh hưởng và giúp cho những người xung quanh nó đến gần với mình, đến gần với mình và họ thấy được rằng vâng, giá trị Phật pháp nó được thể hiện qua những hiện tượng như thế này. Giá trị Phật pháp nó như thế này, cho nên thầy mình nói rằng là hóa từ hóa hiện khắp nơi đó. Và cũng nhờ có vậy mà nhờ có hóa hóa hiện, cho nên người ta nhìn hóa một mặt về nghĩa đen, nhìn hóa thì người ta thấy vui lắm, pháo thấy hóa vui lắm. Mà rõ ràng quý vị thấy rằng là khi nào mà chúng ta đến dự một cái buổi lễ sinh nhật, hoặc là chúng ta trân quý ái, chúng ta lấy cái gì để tặng? Lấy hóa để tặng, phải không? Lấy hóa để tặng. Bởi vì hóa là biểu tượng cho những giá trị lớn nhất trong cuộc sống, lấy hóa để tặng. Và rồi chúng ta dân cũng Phật, chúng ta cũng hải hóa để dân cũng. Cho nên nhờ bỏ hóa, nó làm cho tâm mình thanh tịnh, nó làm cho mình an lạc, và làm cho cảnh giới nó được trang nghiêm cả. Cho nên câu thứ ba thì mình làm là nhờ bỏ hóa từ hóa hiện khắp nơi nơi mà trang nghiêm cảnh giới tâm an lạc. Chừng nào mà cái cảnh giới nó trang nghiêm thì đó như là yếu tố để giúp cho gì? Giúp cho tâm mình được an lạc. Đó. Cho nên quý vị thấy rằng là đó, tất cả những cái điều kiện, những yếu tố như vậy nó sẽ giúp cho cái tố tập tâm linh của mình rất hay. Và nhờ có tâm an lạc thì như thế nào? Phiền não nay xưa thạnh rụng rơi. Phải không? Tâm mình an lạc rồi, tâm mình đã đủ trong an lạc. Khoảnh khắc nào mình an lạc thì khoảnh khắc đó không có hiện tượng của phiền não khổ đau. Quý vị ngồi đây có thấy khổ đau không? Thấy phiền não không? Nhiều khi ngồi đau chân đó, nhưng mà không phiền não, phải không? Đau chân là đau cái thân, nhưng mà cái tâm rất an lạc, đúng không? Cho nên cái phiền não mà do vì nghe, do vì thấy, do vì bực bội chuyện này chuyện nọ, phiền não khó thôi. Nhưng mà cái mà do vì đau có thể sản hoặc là khó chịu về thể xác, khi mình ngồi hành thiền, khi mình ngồi niệm Phật, khi mình ngồi nhiệt tâm vân vân này nọ, thì cái đó là cái đau của thể xác, mà cũng phải nhờ cái đau đó chúng ta mới chế ngự cái tâm được. Chúng ta mới biết được rằng cái thân này là thân của khổ đau chứ không phải là thân của an lạc, thân của hạnh phúc. Thế nên thưa quý vị, nhờ có tâm mà an lạc thì tất cả phiền não nó mới rơi. Mà khi tất cả mọi phiền não rơi rụng, quý vị có thể để ý đi, nhiều khi chúng ta về nhà, nhiều khi chúng ta ở nhà, chúng ta tắm rửa xong rồi, chúng ta làm một việc gì đó nhẹ nhàng xong rồi, chúng ta mới nghĩ đến là à thôi bây giờ mình vào mình tụng kinh hoặc mình thắp hương, mình lễ Phật. Thì có phải chăng là cái khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà bắt đầu mình mỏng cái tâm nghĩ đến là à mình vào lại Phật, mình vào mình dâng hương lễ Phật, thì khoảnh khắc đó tâm mình rất là trải nghiệm, cái tâm mình hướng hoàn toàn về đó. Thế nên cái khi lúc đó quý vị thấy chúng ta bắt đầu chắp tay, chúng ta lễ Phật. Mà khi chúng ta chắp tay, chúng ta lễ Phật thì ngay lúc đó hoa sen đó. Cho nên quý vị thấy chỉ một ngày chúng ta ngồi lại ở nơi đây như vậy không thôi, là một ngày chúng ta đang trở về với mình, trở về với chính mình. Mà chừng nào chúng ta biết cái cách để quay về với mình thì khi đó chúng ta mới thấy Phật ở trong mình, khi đó chúng ta mới có thể đến bát phạt những giá trị xung quanh, tất cả những giá trị lớn về tâm linh cho những người xung quanh. Cho nên vì vậy mà thầy mình làm cái thơ này tình cũng là đúng. Cách đây mấy hôm mình dịp đọc trên một tờ báo, nó có kể một cái câu chuyện là ở tại một cái nước ngày xưa của Xô Viết, tức như là của Nga, hiện tại bây giờ có một bà cụ 130 tuổi vẫn còn sống. Vì thấy kinh khủng, 130 tuổi, vì thấy cái bản mà sinh nhật 130 tuổi đấy, 130 con số 30 rõ ràng. Bà cụ 130 tuổi, sinh năm 1880. Thưa quý vị, có người cái con số 30 họ đi qua được nữa, cho đừng còn nói con số 100. Phải không ạ? Nhiều người là quý vị ra qua tâm linh phía sau kia, đâu phải là con người già không thôi, mà người trẻ cũng có lòng lo quá, phải không ạ? Cho nên đâu có dễ để mà đến tuổi về. Độ phụ nói rằng là nhân sanh các thập cổ lai hy, người thọ 70 xưa nay hiếm lắm, hiếm ghê lắm. Tất nhiên thời buổi văn minh hiện đại này thì thưa quý vị, cái người á mà thọ đến 80, 90 thì đương nhiên là có nhiều, chắc phải ít lắm. Nhờ có cuộc sống vật chất, nhờ có văn minh của khoa học, y tế v.v. Nhưng mà quý vị thấy được một điều rằng là chúng ta có thể ở đất nước Mỹ này vật chất nó rất sung sướng, thậm chí nó sung sướng hơn Việt Nam nhiều lắm, hơn nhiều. Nhiều khi những cái vật chất ở đây nó đầy đủ đến nỗi mà mình thấy rằng là rất thương cho những người đang ở Việt Nam. Bởi vì những người ở bên đó nhiều khi có những hoàn cảnh rất là thiếu thốn, mà họ thiếu thốn đến nỗi mà chúng ta muốn chia sẻ cũng không chia sẻ được. Cho nên chúng ta đang sống ở trong môi trường như thế này, ấu chắc đó cũng là phước báo cho chúng ta. Nhưng thầy xin hỏi quý vị một điều là ở trong môi trường mà cái cuộc sống văn minh vật chất đầy đủ và nó có hết tất cả như thế này, chúng ta có thoát cái chết không? Có ai thoát cái chết không? Chúng ta có thoát khỏi khổ đau không? Cũng không luôn, phải không? Sanh lão bệnh tử rồi cũng phải vậy, đúng không? Nhưng câu chuyện của bà cụ này 130 tuổi, câu chuyện tuyệt vời. Người ta hỏi đến phỏng vấn ba, nói ba có thể cho chúng tôi biết cái bí quyết tại vì sao mà bà sống tương thọ như vậy, sống lâu đến nỗi mà quá 130 tuổi, quá 100 tuổi là đã ghê lắm rồi, phải không thưa quý vị? Ôi chào, ai cũng trông mong làm sao cho được 100 tuổi, nhưng mà bà cụ này 100 tuổi ngang luôn, cho đến 130 tuổi. Thế thì phóng viên nhà báo hỏi là cụ sống như vậy 130 tuổi như vậy thì cái bí quyết nào để giúp cụ trường thọ? Thưa quý vị, cụ này là một người của Xô Viết, cụ ta chẳng biết Phật giáo tí nào hết. Và tất nhiên chẳng biết Phật giáo thì cũng chẳng biết tu tập cái pháp môn gọi là niệm Phật hay ngồi thiền hay trì chú hay là cái gì hết, chẳng biết cái chuyện gì, cũng chẳng bao giờ biết lại Phật. Tất nhiên có thể lễ thánh, có thể lại chùa hoặc là niềm kính thánh được gì đó thì cái đó còn. Những cái bí quyết bài hỏi ở trong này thì thưa quý vị, Có phải chăng những biên quyền đó nhiều khi là trùng hợp với pháp môn tu của mình? Mà có chừng những cái người như họ, họ còn tu được như vậy, mà mình ở trong Phật pháp mình không tu được thì quá chừng mình thua họ xa. Cái đó mới cái dễ sợ người ta. Đây bà cùng trả lời như thế này: tôi chẳng có bí quyết gì cả, tôi được sống bình thường hàng ngày, nhưng tôi gần gũi với trời đất, với tự nhiên. Hàng ngày lá làm đất, làm ruộng, làm rẫy. Thứ nhất là lá làm nhiều. Thứ hai, chuyện gì xảy đến với tôi chỉ trong khoảnh khắc và rồi xả hết trong đi. Quý vị làm được điều thứ hai không? Làm được không? Đó, đâu có dễ làm đâu. Một cái chuyện đơn giản thôi, nghe người ta hỏi một cái câu đơn giản thôi, chắc tức mình. Ui cháu cứ nghĩ mòi, nghĩ mãi trong đầu, thậm chí nằm mà cứ trăng lối nóc tới. À, vừa rồi thế này, gặp một cái cô Phật tử cũng ngay trong cái đào trăng chúng tôi ghé để thăm. Cô đó ở Denver. Cô đó người chồng đó là đạo khả, bên Thiên Chúa Giáo. Và cô phát tâm đi chùa. Thì cô mới kể rằng là có đi chùa hôm bữa đầu không sao cả. Nhưng mà khoảng một tháng, hai tháng sau là bắt đầu có thể bực mình, phiền não, vâng nó mệt mỏi chứ không nổi. Mà con không ngờ rằng là, con không ngờ rằng là tại sao mà để chùa mà mệt mỏi phiền não như vậy. Thì chúng tôi hỏi rằng là, ủa, sao cô gặp cái gì mà cô phiền não? Tới chùa có trang nghiêm thanh tịnh, tới chùa có tốt đẹp như vậy, chùa là những cái nơi mà hay, những cái nơi giá trị như vậy, tại sao cô nói dạ không đâu thầy ơi. Ôi chào, nơi đó thì vi đủ thứ, mấy Phật tử họ gánh tì, họ tranh giành, họ đấu tranh, họ làm đủ chuyện cả, thậm chí chỗ ăn họ tranh giành như thế á. Con đi nhà thờ bị đâu con? Tại tụng kinh lễ thánh được chứ sao vậy? Là đi về thôi. Ta có nói chuyện mà cũng chẳng đồng chẳng thì phí chẳng có chi hết. Ma bự tới chỗ là có nhiều chuyện quá. Quý vị thấy chuyện gì đấy? Quý vị thấy chuyện gì đấy đấy? Đó. Tại vì sao để chùa nhiều chuyện mà tại ra biết nhiều chuyện? Đã làm tâm lý con người á, thì chuyện nhiều, vấn đề nhiều chuyện là vấn đề bình thường của con người, đúng không? Thế đương nhiên rồi. Nhưng mà làm sao để cho nó bớt ý đó, đó là cái quan trọng. Mà làm sao bớt ý đó, và làm sao cố gắng giảm bớt, đó là tu. Phải không ạ? Thì tại vì sao mà đến đây chùa giống như chị đồng hành, thậm chí con rất là mệt, con bực mình quá và con khó chịu đau khổ quá, bởi vì con cứ nghĩ như thế này, con cứ nghĩ như thế nọ, con nghĩ đến chùa là không có gì đâu, mà tự nhiên những cái chuyện nó ập vào con, rồi con về con nằm suy nghĩ, con nói thôi bữa nay đi chùa quý vị nghĩ đi gì đấy. Cho nên hôm nay thầy mới nói với quý vị như thế này: quý vị tu tập, quý vị đến chùa tu tập sao đó để tỏ ra những cái đức tư của quý vị, để tỏ ra tất cả những giá trị của Phật pháp, để người ta đến đó người ta thấy mình, người ta thấy quý mến, người ta thấy trân trọng, và mình như là một hấp lực để lôi cuốn họ, để lần sau họ muốn đến nữa, chứ không phải giống như chị đó thôi, lần sau không thèm đến nữa đâu. Quý vị hiểu bộ phận chúng ta phải làm điều đó. Cho nên quý vị thấy đó, chúng ta tu tập, quá trình chúng ta tu tập nó như thế nào, để làm sao giúp cho những cái người mà có duyên đến với Phật pháp, họ có thông tin Phật pháp, họ có niềm tin vào Phật pháp, họ thấy được cái giá trị Phật pháp, để rồi từ đó họ càng đến thêm nữa. Thì tất nhiên quý vị biết rằng là chúng ta phải đến chùa tu tập thì quả tình mà thật, ai đến chùa đều là người tốt cả. Vì sao? Bởi vì hồi mới đầu chúng ta đến chùa, chúng ta là người không tốt. Vì sao? Thầy xin thưa như thế này, là nếu chúng ta hạnh phúc thoải mái có rồi, ta đi casino rồi chơi, đi mấy chỗ khác chơi, chúng ta tới chùa, rất nhiều người họ có tiền nhiều và họ ngồi trong casino để họ hưởng khoảnh khắc mà gọi là trúng thưởng trúng bài này, họ đã đời họ, và khi mà họ sống rồi bắt đầu lên tại nên Đức Phật 19 ngày cho con đánh cho đúng. Rồi đến khi 9 ngày biết sao đó ngài có đến hay không biết. Đến khi đánh trống rồi, bye bye ngài luôn. Quý vị thấy không? Ngài hồi đến, ngài vẫn mặc nhiên, ngài vẫn hoan hỉ. Có đến với ngài, ngài hoan hỉ. Có bye bye ngài, ngài cũng hoan hỉ. Không quan trọng chuyện đó. Nhưng mà quý vị phải nhớ, trân trọng nhất là cái khoảnh khắc chúng ta biến đến với ngài. Cho dù chúng ta đến với tâm như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng được trân trọng khoảnh khắc đó. Vậy khoảnh khắc nào, chừng nào chúng ta chịu khó quỳ gối trước nơi đây để mà thân tâm nó được thanh tịnh, chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, những phiền não khổ đau của mình sẽ rơi rụng vỡ và tội lỗi của mình sẽ giảm. Cho nên là quý vị thấy rằng hồi mới đầu phần lớn chúng ta đến chùa là chúng ta vì phiền não, rất là nhiều phiền não, rất là nhiều khổ đau, rất là nhiều cái điều mà nó làm cho tâm thức mình nó không được là an lạc, không được thoải mái, không được an ổn. Cho nên chúng ta tìm đến nơi đây như là cái nơi trụ chân, như là nơi được che chở, được bảo bọc, để gì? Để cho mình được xoa dịu trong những cơn đau chúng ta đang có ở trong lòng. Và nhờ có vậy mà dần dần mình mới bớt đi đau thôi. Cho nên quý vị thấy rằng khi chúng ta để đấy mà tu tập một hồi, ai cũng tốt, ai cũng đẹp, ai cũng hay đẹp, ai cũng có giá trị. Nhưng mà tại vì sao mà trong quá trình mình tu tập thì có khí thì mình nó khó đẹp lắm, mà có khí hoa hẹp mất, có khí bị thay rác mất. Có nghĩa là vì sao quý vị biết không? Bởi vì cái tâm mình vô thương. Hôm nay mình siêng lắm, nhưng mà ngày mai dài lắm. Thứ hai là do vì trong mình ấy, tất cả những nghiệp thức từ bao đời, tất cả những cái thói quen từ bao đời của con người mình nó cũng có trong mình. Cho nên vì vậy chúng ta đến chùa chúng ta tu tập rất là an. Ai đến chùa cũng vợi tâm. Nhưng mà rồi dần dần do vì mình trụ trong đó mà mình không thấy cái giá trị lớn của nó, để rồi từ đó mình tưởng là mình tu ngon rồi, mình tưởng mình như vậy là tu đạt rồi, mình tưởng mình như vậy là mình chỉnh rồi, để rồi cuối cùng mình xem thường những gì xung quanh, để rồi cuối cùng thậm chí mình để ý cái gì cả, và rồi nó đi lao vào trong những cái gọi là nó rất là bình tầm thường, ví dụ như những cái thị phi, hay thậm chí như một cái chỗ ngồi không thôi mình cũng dâng, thậm chí như là chúng ta đừng sắp hàng bán cơm không thôi mà cũng gây truyền đó. Tất cả những cái tấm như vậy là cái gì? Thưa quý vị, không có cái gì không hay cả. Mà những cái đó như là quý vị biết, chúng tôi phải giải thích về cố đó. Chị không biết vì sao mà vô trong chùa nhiều chuyện vậy. Chị nói dạ vì sao thầy phải giải thích cho con nghe để không yên tâm cho thôi con. Chắc bụng muốn đi chùa thầy ơi. Tự nhiên qua bên này thầy gặp mấy chị em đấy sao vui quá, mà đi về bên kia cũng mệt quá. Chúng tôi phải thưa như thế này. Cái việc thứ nhất chị phải hiểu như thế này. Ai đến chùa họ muốn tu tập được cho trong sạch, thanh tịnh và an lạc cả. Phán thưa quý vị, vì bây giờ để cái bên này là quý vị xem như là bình nước đục. Con người mình cũng vậy, giống như bình nước đục. Bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu cái nhớ nhở ở trong này. Mình để chùa mình tu, mình tụng kinh niệm Phật tu tập có cỏ nghĩa lá, mình xúc cái bên này cho nó sạch, đúng không ạ? Phải không? Quý vị có phạt nguyện mà xúc bên sạch không? Hay là cứ để không nhớ? Phạt nguyện không? Ông phải phát nguyện xúc cho sạch, đúng không? Thế thì đã đến chùa mà phát tâm mà tu tập thì nó phải sạch, mà sạch thì phải đổ ra đủ thứ biết, phải không? Cho nên có người thì hẳn cũng cái này cái nọ, nhưng mà chúng ta là những người mà có thường căn thường trí, chúng ta có là cái người mà biết hiểu biết và mở cái tâm từ bi thật lớn á, thì nhìn thấy những người mà họ làm sai như vậy chúng ta phải như thế nào? Thông cảm và phải được thương họ, hiểu không? Thì dù có một người bạn của mình hay là một người đồng hành của mình họ đang ngồi bàn chuyện thị phi, quý vị biết không, chúng tôi để Có một lần đang ngồi ăn cơm, đang ngồi ăn cơm trên bàn, mọi người ngồi ăn cơm hoan hỉ vui vẻ và ăn cơm rất là vui, thì bỗng nhiên có cô Phật tử đó, cô ngồi vẫn biết là cô ăn cơm không thì mình rõ, vẫn biết cô ăn thì chạy cơm không rõ. Nhưng thưa quý vị, từ đầu chỉ đôi cô nói không thể tưởng tượng nổi, vẫn biết là cô ăn cơm hay là cô đang ăn những lời nói. Và để rồi làm cho những người xung quanh đang ngồi ăn cơm nơi đó họ cũng phiền não bực bội nữa, bởi vì những lời nói của cô. Quý vị có thấy không? Cái ảnh hưởng, cái vibration và tất cả những ảnh hưởng như vậy thông qua cái khẩu nghiệp của mình nó lớn đến nỗi như vậy. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng trong khi chúng ta ăn cơm, chúng ta phải chánh niệm tinh giác và cố gắng thận trọng với ba cái nghiệp của mình, đặc biệt nhất là cái khẩu nghiệp. Bởi vì cái miệng mình đã ăn cơm xong thì không nói nữa. Nếu mà miệng mà nói thì thôi, cứ để những lúc mình ăn mình nói đi. Thế thậm chí nhiều khi ngủ cũng nói luôn. Quý vị thấy cái khẩu nghiệp của mình kinh khủng lắm. Thì cũng vậy, mình ngồi ăn cơm, mình nghe cô Phật tử đó nói được bao nhiêu thì cái chuyện thị phi từ cái này cái nọ, thì bỗng nhiên thầy mình nhắc như thế này: cái chị dùng cơm đi. À, dạ thưa thầy, con đang ăn đấy. Dạ chị ăn đi, chị ăn đi, chị ăn chứ phải nói nghe. Thì khi đó cô nhớ á, vì thầy tôi ở chỗ như thế này như là một cái thói quen, dừng khoảng mấy tích tắc thôi bắt đầu tiếp tục nói tiếp. Cho nên chúng ta là người tu tập, nếu như chúng ta mà không có tâm từ và cái sức tu của mình không lớn thì hồi mới đâu mình thẳng như vậy mình sẽ bực mình, phải không? Bực mình, và thậm chí mình bực mình á, mà nếu mình bực mình á thì mình cái phản ứng đó là cái điều tự nhiên. Cho nên mình bực mình thì mình sẽ sổ ra cái điều mà mình bực mình, đúng không? Cái đó được thể hiện qua cái từ gọi là sân hận. Mà quý vị thấy của mình sân hận vô lý, người đó họ đang tạo tội mà mình rước cái tội vô đó, để rồi cái sân nợ nằm trong này, rồi cái sân nợ đưa ra tạo tội thêm nữa. Quý vị có thấy cái vô lý của mình không? Có người mình có những điều vô lý đó mà tại sao mình không thấy cái vô lý đó? Để rồi mình sân, nó sân lên là bắt đầu mình nói ra, bắt đầu mình thể hiện hành động, và đặc biệt nhất là quá khẩu nghiệp này, vung tay vung chân vung vân. Để rồi khi mà thể hiện như vậy thì bên kia họ nghe, đúng cái người đó họ nghe, và bất cứ việc làm của ai, cái đầu tiên mà khi họ vô minh họ chưa nhận thức á, thì ai cũng bảo vệ cho cái đúng của mình cả, phải không? Ai cũng cho việc làm của mình là đúng hết, ai cho sai hết. Cho nên khi mình nói ra điều đó, mình bực mình nói ra, thì người kia cũng trả đũa lại. Không, tôi làm, tôi nói là đúng, hồi nãy giờ tôi nói cái này cái nọ không. Để rồi cuối cùng sang cái chuyện gì? Sang cãi vã và đấu tranh lên nhau. Quý vị có thấy không? Cho nên có phải chăng rằng là do vì mình tu mà chưa tới nơi tới chỗ, cho nên mình muốn sửa người ta, mình muốn cho họ được gọi là đừng có làm điều đó không hay, thì vô tình cái phản ứng của mình đã tạo cái gì? Tạo bị bao nhiêu khổ đau và phiền não xung quanh. Quý vị thấy đơn giản và tệ nhì lắm cái tâm này. Nhưng nếu mình là người tu mà kiên nhẫn và chúng ta biết thực hành, thì ngay lúc đó mình phải mở cái tâm từ bi ra và mình phải biết thông cảm, và mình thấy rằng à, cái cố này thứ nhất là cái thói quen, thứ hai là mình phải biết thương họ, thứ ba là mình phải biết mừng cho mình. Mừng cho mình là sao? Mừng cho mình là bởi vì mình cũng giống như người đó. Đó là việc này, quý vị phải nhớ điều đó. Chúng ta phải biết mừng là mình không giống như họ. Thứ hai, từ cái mừng đó chúng ta trở lại và chúng ta biết thương họ. Thương là vì sao? Bởi vì họ đang bị. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm sao đó mà chuyển hóa họ. Chuyển hóa bằng cách này hoặc bằng cách kia, bằng cách hồi hướng, bằng cách cầu nguyện, hoặc bằng cách khuyên nhủ. Mà khi quý vị biết, chỉ cần chúng ta mở tâm từ và rót vào nơi đó một giọt nước từ bi thôi, thì cái cành cây khô và cái cành hoa mà nó đang héo, nó cũng phải sống lại. cũng giống vậy. Người mà đáng bì như vậy, người mà đáng như vậy, chúng ta nói những từ rất là an ổn, nhẹ nhàng, rất thoải mái, với cái tấm từ bi và với tấm thông cảm và thương yêu, thì tự nhiên người đó họ sẽ thấy cái sai của họ, đúng không? Và khi họ thấy cái sai, họ sẽ chấp nhận lỗi của họ, rồi họ sẽ không làm được. Họ sẽ có ý thức và họ cố gắng dâng lên, đúng không ạ? Cho nên cái thái độ mà chúng ta làm sao đó để giúp cho một người đừng có làm điều không đúng, thái độ rất quan trọng. Bởi vậy cho nên quý vị thấy rằng là chúng tôi mới thưa về cái cô và Phật tử đó, là bất cứ ai đến chùa, ai mà muốn được trong sạch, ai mà muốn được tốt đẹp, giống có ai có tấm xấu, nói thẳng ra là vậy. Nhưng mà vì trong cái quá trình mình tu tập, trong quá trình mình đến để mà được lộ xả, để được mà thật sự là làm cho thanh tịnh hóa và xúc cái bình tâm linh của mình sạch ra, tất cả những tội nghiệp của mình ra, thì bắt buộc nó phải ra, phải không? Nhưng mà cái quan trọng ở một điểm như thế này là trong quá trình mà nó ra như vậy, trong quá trình mà nó gọi là, chúng ta hay dùng một từ gọi là độ nghiệp như vậy, mình có biết mình độ nghiệp hay không, đó là chuyện khác. Nhiều người họ biết mình độ nghiệp đó. Cho nên quý vị phải biết rằng chúng ta biết là ta đang độ nghiệp, chúng ta đang tu tập để trả nghiệp thân đó, thì chúng ta hoàn nghiệp và chúng ta cố gắng dằn lại, chỉ cần chừng đó, khác nhau chỉ chừng. Cho nên là chúng tôi rất mong rằng là trong quá trình mà quý vị tu tập, vì phải thấy rất rõ và phải kiểm soát cái tâm linh mình thường xuyên, để gì? Để cho tất cả những người xung quanh của mình họ nhìn vào chính mình, để biết được rằng là à, trong cái quá trình tu tập của mình nó có những lừa lạc như vậy, có những lừa lạc. Thì cho nên là chúng tôi bây giờ thêm phải cố kia rằng, thứ nhất là cả Phật tử họ để chùa, ai cũng muốn tâm trong sạch, ai cũng muốn được là nhẹ nhàng an lạc thôi. Và cũng chính vì tu tập nhiều mà nghiệp thức nó đổ ra như vậy, cho nên cô phải thông cảm. Điều thứ hai là nhớ một điểm quan trọng, nơi chùa là một cái nơi rất trang nghiêm thanh tịnh. Nó vốn từ ngàn xưa đến nay, nó vốn bất diệt bất sanh, nó không thay, nó vốn là nơi trang nghiêm thanh tịnh. Nhưng mà vì sao mà chỉ để đó, chỉ thấy cái này cái nọ, là vì sao? Bởi vì chỉ để đó chỉ tiếp xúc với con người, cho nên vì vậy mà nó mới có chuyện này chuyện. Tuy vì để đó mới tiếp xúc với Đức Phật, có thấy cái gì không? Không thấy gì hết. Cho nên đừng có nghĩ gì hết á, cứ để đó đi. Phải nhớ rằng chúng ta có cơ duyên để đến chùa, đó là phước báo lớn rồi, thì phải đến đó. Và đến đó người ta gọi là tròn bàn mà chơi, mà tròn nơi mà ở, không ạ? Cho nên tới đó mà gặp người nào á, mà mình thấy rằng mình học tập được, mình gặp người nào mình thấy rằng mình có thể theo vì đó để mà nương mà tu tập, gặp vì nào mình có thể là đến đó để hoại pháp được á, thì hãy đến gần để mà học. Còn gặp vì nào mà họ đáng độ nghiệp hoặc là như thế nào đó thì thôi, chúng ta tránh đi, có sao đâu. Và cứ mở tâm từ bi ra thật lớn để hiểu và thông cảm cho những người đó. Thì tất nhiên quý vị biết rằng là khi giải thích như vậy, cái ông chồng của chị đó, một người mà chúng ta dùng từ gọi là ngoài đạo, tất nhiên là không phải Phật giáo, thế đó mà khi nói chuyện với cái ông chồng đó, chúng tôi không thể tưởng tượng nổi rằng cái hiểu biết của anh đó, không thể tưởng tượng nổi là anh nói rằng, dạ thưa thầy, chính con vợ con về tham phiền với con rằng là từ nay trở đến đi chùa, tại sao tôi như vậy? Như thế con đã nói với vợ con rồi, con đã nói với vợ con rồi là nó vậy rồi, nhưng không phải vậy. Anh hiểu rất là kỹ như vậy đó. Và anh nói cứ đến đi, cứ đến để học những cái hay cái tốt, và đừng lấy những cái xấu vào cho mình đó. Cho nên chúng ta phải biết rằng gần mực thì đen, mà gần đèn á thì sáng, khác nhau dầu huyền thôi, vì khác nhau cái dầu huyền thôi. Cho nên á, chúng ta làm bất cứ việc gì vậy, tiếp xúc bất cứ ai vậy, trong con người đó bao giờ nó có hai mặt của nó hết, là cái xấu và cái tốt, đúng không? Mình đến với người đó mà toàn là đi xoay bỏ toàn các chuyện xấu của người đó không, mình thôi thôi rồi. Mình toàn thấy cái chuyện xấu của người đó không thôi là không được rồi. Mà phải thấy cái hay cái tốt ở trong họ. Huống hồ chứ trong cái kinh Phật Hoa có một vị Bồ Tát hay lắm, đó là đúng rồi, thương mắc khinh Bồ Tát. Đó là một cái bức thông điệp lớn cho chúng ta tu tập đó thưa quý vị. Phật giáo Đại Thừa khuyên chúng ta nên làm ngài thường mắc khinh. Vì sao chúng ta khinh được chứ? Vì sao chúng ta sanh cái tâm khinh thường và chúng ta sanh cái tâm mà bực bội khó chịu để rồi phiền não? Vì chúng ta thấy cái này, chúng ta thấy cái nó. Vì chúng ta thấy cái không hay của người khác, đúng không ạ? Nhưng nếu người vị Bồ Tát, nếu chúng ta tu tập đến tầng cùng của nó, chúng ta chịu khó thực hành và mở tâm từ bi này ra thật sự, thì thưa quý vị, chúng ta không khinh ai cả. Bởi vì trong kinh Đức Phật dạy thẳng phàm u hiền tổng thanh lương, trong người đó có chừng đó họ đang nói xấu, họ đang làm những điều như đó, như vậy đó, có chừng họ là bậc thánh đó. Vì sao họ phải thì hiền như vậy để cho mình biết, mình dịch mình đứng làm giống họ? Thì họ là cái gì? Họ là vị trí thức đối bên đâu, không ạ? Nếu là mình người tu tập mình nhìn thấy họ thì mình phải dịch mình. Cho nên thầy mình thưa với quý vị hôm nay là khi chúng ta mở tâm từ bi, chúng ta thấy như vậy, chúng ta phải biết thương họ, chứ đừng có mở cái tâm là khinh thương họ, mà phải biết thương họ, phải biết đến gần để cho gì đó. Cho nên có thể là những cái vị họ thi hiền dưới hình thức như vậy để làm cho chúng ta sức tinh, làm chúng ta thấy được cái giá trị của đạo. Và vì đạo sát thiện, nhiều quý vị cũng đã biết rằng rất nhiều trường hợp như vậy ở trên thế gian này, rất nhiều người ta thi hiền dưới hình thức này hình thức nọ. Thế thì bây giờ quý vị lấy cái nhận thức bình thường của chúng ta, lấy cái con mắt thường, mắt phàm của chúng ta để nhìn như vậy, chúng ta cho đó là sai hay sao? Phải không? Chúng ta sai, không phải. Cho nên nếu với con mắt vô phân biệt của một bậc Bồ Tát thì chúng ta đừng bao giờ sống tâm khinh mạng đối với người nữa. Mà chúng ta phải biết thông cảm. Trước hết là với mắt phàm chúng ta phải biết thương yêu thông cảm. Thứ hai nữa, nếu đạo Phật pháp chúng ta biết được rằng đó ông phải chăng là bậc thánh để làm thức tỉnh chính mình, bởi vì họ như là tấm gương để mình nhìn vào mình thấy hôm nay cái mặt mình có bên này trục lộ ngàn, hôm nay cái mặt bên này có bị cái gì, thôi mình chui cho sạch. Cũng giống như cái người đang làm sai, mình đừng làm giống họ đó. Vì vậy không khinh và phải thực hành cái pháp thường bất khinh. Để chi? Nếu quý vị thực hành pháp thường bất khinh, thứ nhất quý vị không tạo tội, phải chúng ta sẽ không tạo tội. Thứ hai, phiền não khổ đau ở trong mình không dễ được. Thứ ba là nhờ có vậy mình tiến thêm một bước nữa trong cái tu tập tâm linh của mình. Thế còn á, mình thấy người ta họ bị như vậy, họ là vậy như vậy, mình sanh tâm khinh mạng là mình sẽ bị dừng lại liền. Cho nên quý vị thấy rằng là quá trình tu tập của mình như vậy, và nhớ là chúng ta phải mở cái tâm từ bi ra để bị thương yêu và cảm. Mà khi chúng ta mở cái tâm từ bi ra thì lúc đó là cái lúc mà chúng ta biết quý trọng tất cả mọi người xung quanh, cho dù người đó là tốt hay người đó là xấu, cho dù người đó là như thế nào. Và quý vị cũng đã học nhiều lắm thôi, quý vị trong đây quý vị tổng kinh Địa Tạng chứ, tổng chưa có phải không? Thế thì tổng kinh Địa Tạng để làm chi đây? Tổng Địa Tạng để làm chi? Không phải để cầu siêu. Đừng nghĩ là tổng kinh Địa Tạng để cầu chúng thân, cầu siêu chúng thân. Tất nhiên là mục đích sau đó. Mà chúng quý vị tu tập tổng kinh Địa Tạng để tu tập mình phải thực hành cái hành nguyện của đất kia. Quý vị thấy không? Ở ngoài đất kia, ở dưới đất kia mà đào lên, con người chúng ta chết đi mà để lâu ở trên mặt đất ngồi thổi đúng không, đào xuống bỏ dưới đất cái thổi đang cháy đó. Thế đó là trong lòng đất vực ốm hết tất cả rồi, thì quý vị thấy trên mặt đất là bình yên vậy đó, dưới đủ thứ dưới, nhưng mà chưa đâu, con người chúng ta hằng ngày dẫn tới đó. Có khi chúng ta đường đi những bước chân rất tư bi, nhưng mà có khi bước bồi chúng ta dẫn đủ thứ cả đấy, mà đất vẫn bình yên và hoan hỷ. Được chưa? Chúng ta còn nhổ được miếng, chúng ta còn cái này cái nào đủ thứ cả, mặt đất cũng sao cả pháp, không sao đâu, đâu có phản ứng gì với bên đó. Rồi thậm chí đau, rồi thậm chí bởi để làm nhà, làm cửa, làm cái này nó đau diễn, đau hô, đau vân vân đủ thứ, đất có sao không? Nhưng mà mình ấy, mình nhiều khi mình bực bội ai họ chưa đau bởi chứ mình, mà mình chửi họ là họ đau họ bởi tôi. Có không? Có. Nhìn lại đi. Có. Quý vị thấy không? Mình đau bởi đất, đất có nói gì đâu. Mà thế nào chưa đau bởi mình mà mình đã là hổng thâu. Người đó đau, người đó bởi tôi. Nói đủ thứ cả. Không. Quý vị để ý đi. Thế thì chỉ chứng đó không thôi. Quý vị đã học được những cái hàm gì. Và chịu khó học đấy. Nào thử bất khinh, nào hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hành của đất, nào hành từ bi của Đức Quả Thế Bồ Tát, vân vân và vân vân. Vì học được cái gì? Xin ngồi lại mà lục xét thử mình đang thực hành tới đâu, mình đang thật sự bước đến ngưỡng cửa nào, để biết được rằng Phật Pháp đang ở trong mình ngay. Đó là lúc mà quý vị phải thấy rất rõ rằng là Phật Pháp đang ở trong mình như thế nào. Để rồi từ đó quý vị chỉnh đốn nó lại, quý vị có thể làm phát triển thêm lên những thiện pháp, giải bớt các ác pháp và cố gắng chế ngự cái tâm này để cho trong mình luôn luôn nở cảnh, để cho cái quả tình độ xung quanh đấy và ngay hiện tại bây giờ nó thật sự trong sạch. Bởi vì chừng nào tâm mình trong sạch thì quả tình độ mới trong sạch. Và chúng tôi rất là mong rằng là rất mong rằng những khoảnh khắc quý vị được ngồi như thế này, hãy nhớ rằng khoảnh khắc đó ngày mai chúng ta sẽ không có. Phải hiểu điều đó, phải hiểu rất rõ như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta có được tiền, có được những cái giấy phục để mà đổ trả, để mà có được những khoảnh khắc mà ngồi thật an lạc và nhẹ nhàng thoải mái như thế này, thì phải sống bằng hết tất cả, phải tận lực bằng hết tất cả. Bởi vì chúng tôi đã thưa rồi, quý vị phải nhớ ngày mai không có. Chúng ta đừng bao giờ hèn giống như cái anh chàng kia, ngày mai sẽ bán lòng bác kia, không có ai bán đâu. Thì có như vậy chúng ta bằng tận lực để trụ với những cái gì của hiện tại, thì có như vậy chúng ta mới có thể giải quyết được tất cả những nghiệp lực bao đời bao kiếp trong chính mình, và để làm cho tâm mình thật sự được an lạc và thanh tịnh. Xin mong rằng là khoảnh khắc quý vị được ngồi lại nơi đây, đó là những khoảnh khắc vĩnh hằng mà ngày mai đây hiếm và khó có bao giờ quý vị kiếm được. Một lần nữa rất là trân trọng những khoảnh khắc quý vị đã đến nơi đây để xây dựng trong cái quả tình độ ngay hiện nơi này. Rất mong rằng những khoảnh khắc, những bước chân quý vị cho dầu bước ra khỏi giới đường này, cho dầu bước ra khỏi cái ngôi chùa này như thế nào đi chăng nữa, thì hãy gieo rắc những giọt nước từ bi của quả tình độ đến nơi nhà của mình, đến những người xung quanh, với những người mà có thể họ không có duyên để được đến ngồi với mình như thế này, thì hãy đem những cái đó gieo rắc cho những người xung quanh, rồi từ đó để cho những người xung quanh, cho cả ai có duyên được gặp mình, họ biết được những giá trị Phật pháp thông qua chính bản thân mình. Một lần nữa cầu nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị luôn.